lại một đoạn hồi nãy là Đức Phật nói sức thân hạ tiện như hằng gia ba la, do quy lực của pháp làm cho quốc vương quỳ lại ngài. Sự tích quá khứ cho thấy pháp vĩnh cửu bất biến. Trong Phật pháp, bất luận ai sức thân là gì không phải vấn đề. Người khai ngộ chứng quả phải được sự tôn kính, sự chứng ngộ bất phân giai cấp. Phật nói đến đây, ngài trân trọng nói với đại chúng rằng U Bá Gia là tiền thân của Như Lai, Thợ Hớt Tóc Hằng Gia Ba La hiện nay là Tỳ Kheo U Ba Li. Đức Phật thuyết xong làm cho mọi người có tâm nghi niệm về thân thế tôn giả U Ba Li hoàn toàn tiêu trừ, và từ đó trong tăng đoàn tất cả đều tán thán tôn giả U Ba Li rất có duyên lành, tiền kiếp đã được theo Phật tu hành. Tiền kiếp ngài đi tu chung với Phật rồi đó, mà ngài có cái nghiệp phải đã sanh ra người nghèo khó, nhưng rồi cuối cùng cái phước cũng đưa gặp được Phật. Phật nói để mọi người đừng có nghĩ sai. Tôn giả U Ba Li sau khi chứng ngộ, vì cá tánh rất cần mẫn, đối với sanh hoạt rất chú trọng, nhất là hành trụ tọa ngọa, là đi đứng nằm ngồi tứ quay nghi, đối với điều Phật chế định nhất nhất tôn thủ, chưa từng quỷ phạm. Không lâu trong tăng đoàn, tất cả các thầy tỳ kheo đều công nhận tôn giả là trì giới đệ nhất, được Phật xác nhận tán thán là sự thật. Nói về trì giới, người chân thật phát tâm tu hành, đối với người nghiêm trì giới lực đương nhiên hoan hỷ cung kính cúng dường, nhưng những kẻ bất thủ quy tắc không trì giới lực nhất định không ưa thích người giữ giới lực. Đó là lẽ tự nhiên. Vì thế trong tăng đoàn cũng có một số người không hoan nghênh tôn giả U Ba Li, thậm chí còn dám phê bình ngài, bởi vì ngài là người trì giới lực. Còn những người tu có tu vậy mà có khi không trì giới lực thì đâu có ưa. Nó khác, thấy không? Bởi vậy trong tu rồi, quý vị đừng thấy cái dạng tu tu, phải coi vị đó hành cái gì, làm cái gì, phải để ý. Bởi vì từ hồi Đức Phật còn cũng vậy á, cũng nhiều vị đi tu vậy đó mà cũng không có làm gì hết, che giấu làm những sự không thành giới lực. Thành ra ngài U Ba Li trì giới thì tất nhiên người ta không thích rồi. Có một lần nọ, tôn giả U Ba Li và một nhóm thầy tỳ kheo đi các nơi hoằng hóa đạo pháp, nhất là phát dương tinh thần trì giới. Có một số tỳ kheo khi nghe nói tôn giả U Ba Li gần đến, tỏ ra rất không yên tâm, bèn thương lượng với nhau rằng hiện nay tỳ kheo trì giới U Ba Li gần đến xứ chúng ta, khi ông ta đến nhất định sẽ giáo huấn chúng ta cái gì nên làm, cái gì chẳng nên làm, tăng thêm sự nghi hối của chúng ta. Chúng ta nên tìm cách cản trở ông ta, đừng để ông ta đến đây. Khi ông ta đến, chúng ta đóng chặt cửa lại, đừng đón tiếp. Hoặc khi biết chắc chắn ông ta đến, chúng ta tạm đi nơi khác lánh mặt. Đó, có nhiều vị tu hành vậy đó, nghe tới ngày tu hành ngày đến sợ, bởi vì mình tu khác, mình tu mà không làm, thấy không? Hiện giờ nhiều lắm à, quý vị. Để tôn giả Ba Li đi các nơi hoằng hóa dạy đạo thường gặp phải tình hình như vậy, làm cho ngài hối tâm đổi ý, không muốn ra đi hoằng pháp nữa. Nhưng Đức Phật hằng cổ lệ khuyên tôn giả. Hơn nữa có một lần nọ, có một vị tỳ kheo ni tên Như Lan Nan Đà dám sĩ mạ trước mặt tôn giả Ba Li rằng ông không phải người tu thật sự, chuyên môn hân thân tác lãng là làm sóng làm gió, tại sao thường thường thỉnh vấn Phật? Đây là nhị bộ tăng trì, đó là nhất bộ tăng trì, việc này nên làm, việc kia chẳng nên làm. Ông làm cho sự sinh hoạt của chúng tôi gia tăng thêm sự khó khăn khốn khổ. Cái vị tỳ kheo ni đi tu rồi còn muốn sướng muốn vui, mình ra đâu có ưa. Nói gặp tình hình như vậy, tôn giả U Ba Li hằng hành hạnh nhẫn nhục, không cố chấp để ý đến. Một vị tỳ kheo nghiêm trì giới lực, người chân thật tín ngưỡng nhất định cung kính, kẻ chỉ làm vẻ tu hành bề ngoài lẽ tất nhiên không ưa tôn giả. Đức Phật biết việc này và ngài rất quan tâm đến tôn giả U Ba Li. khi Phật gặp các thầy tỳ kheo đi du quá các phương trở về đảnh lễ Ngài, Phật thường hỏi rằng: các con có gặp Ubali không? Có lần nọ, một vị tỳ kheo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con có gặp tôn giả Ubali, Ngài đang đi các nơi hoằng hóa. Phật hỏi: Ubali đến các nơi người ta có cung kính cúng dường không? Bạch Thế Tôn, có vài chỗ người ta không mấy cung kính cúng dường tôn giả Ubali. Tín đồ tại gia không mấy ai biết tôn giả là vị nghiêm trì giới lực. Có một số thầy tỳ kheo không chịu gặp mặt tôn giả. Thậm chí có một vị tỳ kheo ni khởi sân nóng giận, dám vô lễ sỉ nhục tôn giả Ubali. Phật hoài nghi bèn hỏi: tại sao vậy? Vị tỳ kheo đó thành thật bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, các thầy tỳ kheo đó nói ở chung với tôn giả Ubali trì giới quá nghiêm khắc, họ cảm thấy bất tiện, khó tu. Sau khi Phật nghe xong, bèn cho triệu tập các thầy tỳ kheo lại. Phật thuyết minh giảng rõ sự khả quý của giới lực. Ngài nói: này chư tỳ kheo, người trì giới lực như ngọn đèn sáng, phẩm hạnh đoan chánh, người thân tâm thanh tịnh, tự nhiên ưa thích ở dưới ánh sáng quang minh. Nhưng kẻ hay làm quấy làm lỗi mới không muốn quang minh, thích ở nơi mờ ám. Phật đặc biệt cho người đi kêu những thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni đối với tôn giả Ubali vô lễ, còn dám sỉ nhục Ngài, đến để Phật hỏi sự thật. Khi các vị đó đến đầy đủ, Phật hỏi: các con đối với Ubali cự tuyệt không quan nghìn, thậm chí tránh không cho gặp mặt, còn sanh lòng hận nộ, dám ác khẩu sỉ mạ, sự thật có phải vậy không? Tỳ kheo, tỳ kheo ni trước mặt Phật không ai dám chối cãi, bèn thú nhận và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Chúng con từng đối với tôn giả Ubali vô lễ. Phật nghiêm túc trách rằng: các con thật ngu si, bất cung kính vị tỳ kheo nghiêm khắc trì giới lực, còn ai đáng cung kính hơn? Các con nên nhớ, giới lực là đạo sư của các con. Giới trụ tắc pháp trụ, giới còn thì pháp còn, giới mất thì pháp mất. Các con không cung kính tỳ kheo ni tỳ kheo trì giới, chứng minh các con có ý đồ phi pháp làm sai. Thật thật ái mộ tán thán kẻ xuất gia nghiêm trì giới lực như tôn giả Ubali, Ngài mới răn dạy khuyển trách các tỳ kheo ni như vậy. Sự việc cho chúng ta thấy tôn giả Ubali trong tâm Phật, trong tăng đàn có một địa vị trọng yếu biết bao. Trong tăng đàn rất nhiều vị y pháp tu hành chính đắc đạo quả rất đông, nhưng cũng có một số người dễ vui phạm giới không ít. Trong tỳ kheo như tỳ kheo Gia Ludani, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, trong tỳ kheo ni có tỳ kheo ni Tu Ma và tỳ kheo ni Như Lan Nang Đà, đều thường hay phạm giới. Các vị đó có ác hạnh ác danh, thường làm cho Phật bận thêm. Phật hằng nhắc nhở các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni hãy noi gương tu hành nghiêm túc trì giới của tôn giả Ubali. Sự thật tăng đoàn rất hòa hợp thanh tịnh, nhưng có một số tỳ kheo, tỳ kheo ni có tánh ác nan giải, có khi phi pháp khởi tranh, ngươi không nhường ta, ta cũng chẳng nhịn ngươi, làm ảnh hưởng đến sự tu hành của đại chúng, làm ảnh hưởng đến danh dự của tăng đoàn. Mỗi khi các nơi có sự tranh chấp giữa các thầy tỳ kheo, rất cần Phật phái một vị thượng tạ trưởng lão đi đều giải sự tranh chấp đó. Sự chọn lựa người đều giải chẳng những phải có đức cao vọng trọng, hơn thế nữa phải năng minh bài thị phi, giải quyết được phải quấy, chủ trì công đạo mới được. Khi có chỗ nào sanh tranh chấp, Phật thường sai tôn giả Ubali đến nơi đó đều giải. Như tranh sự xảy ra tại xứ Kosamthi, tại Sa Kỳ Quốc dân dân rất nhiều, tôn giả Ubali đều từng làm sứ giả hòa bình của Phật. Tâm tôn giả như ánh sáng mùa xuân, đem lại sự ấm áp, làm tan rã sự tranh chấp, kết lại như cục đá lạnh. Tôn giả Ubali có một cái nguyên tắc là chỗ nào có tranh chấp phải chấm dứt ngay tại chỗ đó. Ngài không đem sự tranh chấp của hai bên nói đi nói lại, cũng không đem kẻ khởi tranh chấp đến bên này, sự thị phi đó đến bên kia, ở đâu chấm dứt nơi đó. Ngài không bành trướng rộng thêm của sự tranh chấp, Ngài kết giải khai sự tranh chấp, Ngài không để lại dấu tích gì cả. Ngài là vị chủ trương hòa sự, thật không thẹn là vị đệ nhất trì giới, không thẹn là vị trưởng lão trong tăng đàn. Tôn giả Ubali được mọi người công nhận là vị trì giới đệ nhất, nên địa vị của Ngài rất quan trọng trong tăng đàn. Đối với giới pháp, Ngài thường thỉnh thị thảo luận giới Phật trong kinh tạng bộ lực. Ta thường thấy việc này đủ mọi nơi, rất nhiều, không sao kể xiết. Chỉ xin đem một đôi chuyện chứng tỏ sự việc này. Tại thành Ca Tỳ La Vệ có một pháp lực quy định, người con gái trong gia tộc Thích Ca không cho phép kết hôn với gia tộc khác. Nếu ai phạm sẽ bị trị trọng tội. Khi đó có một cô gái tuổi còn trẻ, chồng mất sớm, thành quả phụ đàn bà quá, tên là Hắc Ly Sa. Vì cô ta còn rất trẻ đẹp nên nhiều thanh niên ngoại tộc muốn cưới cô, nhưng bị người em chồng cản trở làm khó dễ. Vì lòng anh ta muốn chiếm chị dâu làm vợ mình, nhưng cô ta không ưng thuận, làm cho anh ta rất phẫn nộ, phát thệ rằng chắc là chị dâu mình có tư tình riêng, ta phải giết chết chị dâu. Anh ta bèn bỏ thuốc vào rượu, gạt chị dâu ăn uống đến say, bèn đánh đập rất nặng và thưa với chánh quyền là chị dâu có tư tình với người ngoại tộc. Khi cô ta tỉnh cơn say rất hổ thẹn, có miệng nói không ra lời, bị cáo buộc như vậy nhất định sẽ bị trọng tội. Nàng thấy họ chưa hành xử với nàng, bèn trốn đến Xá Vệ Thành, một nước lân cận, và đến xin xuất gia với tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Chánh quyền Ca Tỳ La Vệ đi tìm bắt nàng để trị tội nhưng không tìm thấy. Sau đó biết tin nàng trốn đi Xá Vệ Thành, bèn gửi văn thư đến vua Ba Tư Nạc rằng: quốc gia chúng tôi có một phụ nữ tên là Hắc Ly Sa phạm quốc pháp nghiêm trọng, nghe nói hiện nay trốn đến quý quốc, hy vọng quý quốc dùng bắt tội nữ Hắc Ly Sa trả lại cho quốc gia chúng tôi. Sau này nếu quý quốc có kẻ phạm tội trốn đến quốc gia của chúng tôi, quốc gia chúng tôi tất sẽ bắt gửi về quý quốc xử sự. Vua Ba Tư Nạc xem qua quốc thơ, bèn hỏi Tả Hữu rằng: Hắc Ly Sa nữ có thật trốn đến quốc gia chúng ta sao? Một vị đại thần tâu vua rằng: tâu đại vương, Hắc Ly Sa nữ thật đã trốn đến nước ta, nhưng hiện nay cô ta đã quy Phật, xuất gia theo tăng đàn Tỳ Kheo Ni. Đại vương từng ra lệnh cấm nếu ai phạm đến Tỳ Kheo Ni phải trị trọng tội. Hiện nay cô ta đã xuất gia, bất luận ai cũng chẳng dám xúc phạm đến cô. Thỉnh vấn đại vương việc này xử sự làm sao? Vua Ba Tư Nặc rất cung kính Phật, nghĩa là có thể nói là một vị hộ pháp. Thành ra ai mà tu rồi đó là cấm, không có cho ai đi phá khuấy người tu vậy đó. Rồi thành ra bây giờ cái cô đó có trốn ở nước khác để tu rồi, bên nước kia ra thông cáo bắt. Vua hỏi thì mấy người nói bây giờ đi tu rồi, bệ hạ ra lệnh không cho phá người tu, và ai dám đi bắt đi cái gì? Hỏi vua giờ làm sao? Vua Ba Tư Nặc sau khi suy nghĩ kỹ, bèn hạ lệnh cho gửi phúc thơ rằng: Hắc Ly Sa nữ thật sự trốn đến Xá Vệ Thành, nhưng hiện nay cô ta đã xuất gia làm Tỳ Kheo Ni, không thể truy tội. Nếu có việc gì khác, xin quý quốc cho biết. Chánh quyền gia tộc Thích Ca nhận được thơ rất phẫn nộ bất bình. Ai cũng nghĩ một người con gái phạm tội mà chẳng làm gì được, từ đây về sau quốc pháp còn làm gì được? Vì một cô gái phạm tội đi xuất gia, làm cho hai nước trồng nhân hận thù. Tôn giả Bali hai tin biết chuyện này, bèn đem việc này thỉnh vấn Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kẻ phạm quốc pháp làm trái lực quốc gia, chúng ta có thể thâu nhận cho xuất gia chăng? À, thấy không? Bây giờ hỏi vì có người có phạm tội mà chạy vô xuất gia, bây giờ xuất gia rồi người ta kiếm chuyện. Ubali hỏi Phật: người mà có tội mà chạy vô xuất gia có thâu nhận được không? Phật đáp: Này Ubali, vất pháp hợp lý hay bất hợp lý, đó là việc của nhân dân và chính quyền. Nếu kẻ phạm quốc pháp khi chưa được tiên phán vô tội, tăng đoàn không thể thâu nhận cho xuất gia và không chấp nhận. Phật nói gì có tội thì cái chuyện của người ta, phải quấy của người ta, chừng nào người ta nói không tội đó mới xuất gia được. Thì xuất gia đâu có phải mà cho những người có tội cứ chạy vô đó trốn. Vị tỳ kheo ni nhận cho hắc ly sa nữ xuất gia bị Phật vỡ trách: đây không phải Phật không từ bi, vì sự thanh tịnh trong sạch của tăng đoàn, người xuất gia phạm giới luật nặng còn bị trục xuất cho hoàng tục, kẻ phạm quốc pháp tự phải chịu luật pháp trừng trị. Ở trong tăng đoàn đó mà phạm pháp Phật còn cho hoàng tục à? Không, bởi vì nói vậy nó mới trong sạch, mới là thật sự. Còn nếu mà cái chỗ đó cứ để cho người ta lại trốn lại ở hết thì đâu còn gì là tăng đoàn. Phật pháp không thể bảo bọc tội nhân, vì sự kiện toàn của tăng đoàn, vì không cho giới pháp xúc chạm đến quốc pháp. Tôn giả Ubali và Phật mới có sự vấn đáp để làm sáng tỏ như vậy. Có một lần nọ, tôn giả Ubali còn thỉnh vấn Phật một vấn đề rất thú vị rằng: Phật Thế Tôn, tỳ khưu và tỳ khưu ni có thể làm mai mối cho nam nữ còn tại thế không? Phật hồi đáp rằng: này Ubali, nếu tỳ kheo ni đem ý của người nam đến cho người nữ, hay đem ý của người phía nữ đến phía nam, cho đến chỉ giới thiệu cho gặp gỡ nhau một lần thôi, đây là đã phạm tội rồi. Nghe đi, phải sám hối bỏ lỗi. Bạch Thế Tôn, như vậy tăng đoàn tỳ kheo ni đối với hôn sự cưới hỏi của tín đồ tại gia phải xử sự có thái độ ra sao cho đúng? Ubali hỏi trong giới lịch đó. Này Ubali, đối với hôn sự của kẻ tại gia đừng nhúng tay quá nhiều. Nghe chưa, mình đi tu rồi mà cứ lo hôn sự cho người ta gì. Phật nói đừng nhúng tay quá nhiều. Nếu việc hôn sự của họ hợp pháp, chỉ có thể trước Tam Bảo cầu chúc cho họ là đủ. Phật cho phép đừng có nhúng tay, đừng biết chuyện của người ta, mình chỉ cầu chúc vậy thôi được rồi. Ý nghĩa của giới luật là để phòng thi chỉ ác, là để ngăn ngừa việc sai, để ngăn chặn việc ác. Giới luật là quy phạm của thân tâm, là khuôn mẫu tốt đẹp, khuôn phép của thân tâm. Vấn đề nam nữ rất dễ sanh ra củ thân tranh chấp giận hờn, rất dễ đem lại cho thân tâm thiền não bất an. Đệ nhất trì giới, tôn giả Ubali thỉnh thị Phật trong giới luật phần nhiều liên quan đến vấn đề sự hạn chế giữa nam nữ, vì trong tăng đoàn có cả hai phe tỳ kheo và tỳ kheo ni tu học. Tôn giả Ubali rất quan tâm đến tỳ kheo xuất gia bị bệnh. Ngài từng thỉnh thị Phật giải thuyết việc này. Có lần nọ, tôn giả Ubali đi theo sau Phật, thấy một vị tỳ kheo bệnh nặng, nằm trên dũng nước tiểu đại tiện của tự mình. Khi đó Phật tự tay đỡ vị tỳ kheo đó lên. Phật ân cần hỏi bệnh và bảo các vị tỳ kheo đi theo giúp tắm rửa, giặt y phục, kiếm thuốc trị bệnh, tìm thức ăn và chăm sóc đến khỏi bệnh. Tôn giả Ubali rất cảm động lòng từ bi của Phật đối với đệ tử. Tôn giả Ubali cũng từng thấy một vị tỳ kheo bị bệnh nặng nằm bên lề đường. Khi đó có một vị tỳ kheo khác đến gần thấy vậy, liền quẹo đi hướng khác để tránh, không chịu thăm bệnh. Nhưng giới Phật phải săn sóc tỳ kheo bị bệnh. Còn có vị tỳ kheo khi bị bệnh nghĩ rằng ta nay bị bệnh không cần trì giới nữa, tùy ý hành sự. Vì những sự thật này, tôn giả Ubali đem vấn đề này thỉnh vấn Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu khi có đại đức tỳ kheo sanh bệnh, phải làm sao thăm hỏi an ủi? Phật đáp rằng: Này Ubali, đại đức tỳ kheo khi sanh bệnh, đừng để cho ở trong phòng nhỏ hẹp, phải để cho ở trong phòng có không khí, ánh sáng lưu thông. Đệ tử của vị đại đức đó phải thường thị nó trông nom tả hữu, phải hằng quét dọn sạch sẽ phòng ngủ, tùy thời nghe sai biểu. Nếu có vị đồng tu học tỳ kheo đến thăm bệnh, phải đem ẩm thực cúng dường vị tỳ kheo đến thăm bệnh. Nếu vị đến thăm hỏi trường hợp vị bị bệnh sức yếu, không có tinh thần nói chuyện, vị trông nom đáp thế: khi thăm bệnh nên tùy thuận thiết pháp, nên vị người bệnh phục vụ tất cả, nên cho người bệnh đầy đủ ẩm thực thuốc thang. Này Ubali, khi đại đức tỳ kheo bị bệnh phải chiếu theo như vậy săn sóc. Ubali hỏi kia một ông đại đức là một ông thầy tu lâu rồi mà ông đau bệnh á, làm sao? Phật dạy thấy không, phải săn sóc, phải trông nom nhau, bị mình đi tu đâu có ai nữa thì có mấy người tu. Phật dạy kỹ đó, dạy tới sạch sẽ, quét phòng, dọn chỗ ở chỗ đó, nghe rất là văn minh. Phật nói thấy không, Tôn giả Ubali bèn bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vậy khi tiểu đức tỳ kheo bị bệnh, chúng con phải thăm hỏi săn sóc cách nào? Đó là đại đức tỳ kheo, là ông sư tu mà có chức phận lớn. Bây giờ tới tiểu đức là mấy ông mới tu á, bây giờ mấy vị nhỏ đó mà bị bệnh là làm sao? Mấy ông tu nhỏ. Phật đáp rằng: này Ubali, tiểu đức tỳ kheo bệnh không nên cho nằm chỗ trống trải, đừng để cho có mùi hôi ra ngoài phòng. Sư trưởng và đệ tử của tỳ kheo đó phải đến săn sóc. Nếu tỳ kheo đó không có sư trưởng hay đệ tử, chư tăng cùng ở một chỗ với tỳ kheo đó phải lưng phiên săn sóc. Bệnh nhân cần y dược, thuốc men, ẩm thực, đồ ăn, nước uống, người săn sóc phải phục thị cung cấp. Nếu không có, đại chúng phải cung cấp. Nếu đại chúng mọi người cũng không có, phải lấy y bát còn giá trị của người bệnh đổi lấy vật thực, y dược, thuốc men. Nếu người bệnh thương tiếc không đành đem y bát đổi chác, phải trình lại cho vị trưởng lão nhỏ nhẹ thiết dạy, làm cho người bệnh khai giải hiểu biết, sau đó đem đi trao đổi. Nếu không thể trao đổi, đại chúng mọi người phải khất hóa đi xin để cung cấp. Nếu không khất được thì trong vật thực của chư tăng phải chọn món ngon nhất cho người bệnh. Trường hợp trong tăng thực đồ ăn của chư tăng không có món ngon, món ăn tốt, cho phép người săn sóc bệnh cầm hai cái bát đi xin khất thực và tỏ rõ với thí chủ là xin để cho tỳ kheo đang lâm bệnh. Này Ubali, săn sóc tiểu đức tỳ kheo bị bệnh nên làm như thế. Ta thấy mấy ông sư nhỏ mà đau nó còn cẩn thận hơn. Phật nói ngài là phải săn sóc, vì ổng nhỏ, ổng mới tu, ổng cha ổng mẹ, mà nếu mà săn sóc rồi đó mà không có đồ ăn, ổng cũng như mấy ông sư cũng đi xin ăn không đủ ăn, thì lấy cái y bát của ổng, của ông đau đó, đem đi bán đi, đi đổi chác đồ ăn tới vậy đó. Mà nếu ông đó ổng tiếc ông không cho đổi chác thì kêu một ông tỳ kheo nào biết giải thích cho ổng để mà thuốc men. Hồi xưa tu hành khổ lắm, không có sung sướng như bây giờ đâu quý vị ơi. Đó, rồi Phật nói nếu mà trong tăng đàn đó đi xin ăn lợi đó, phải lựa cái món ngon nó cho ông sư nhỏ nó ăn cho ông có sức để ông mau hồi phục. Mà nếu trường hợp xin không đủ, Phật cho phép cái người mà săn sóc cầm hai cái bát đi xin, mỗi sư có quyền cầm cái bát, rồi nói với người thí chủ đó, nói cái này tôi xin để đem về cho một người bệnh, ông sư bệnh ông ăn. Phật cho phép đủ hết. Đó là Ubali hỏi. Phật căn dặn kỹ lắm, quý vị nghe cái đoạn này. Này Ubali, săn sóc tiểu đức tỳ kheo bị bệnh nên làm như thế. Tôn giả Ubali rất quan tâm đến tỳ kheo xuất gia khi bị bệnh, cần đến thuốc thang, vật thực, thậm chí khi vị tỳ kheo duyên tịch qua đời, làm sao xử lý di vật của vị đó, ngài đều thỉnh giáo Phật rất tường tận. Tôn giả rất để tâm lo lắng cho bạn đồng tu khi lâm bệnh, vì đã ra đi xuất gia, đâu còn thân bằng quyến thuộc ở gần để giúp đỡ. Lòng từ bi của tôn giả cũng là tinh thần vị tha, mà cũng là tinh thần của sự trì giới của ngài. Một người đi xuất gia làm tỳ kheo đã cắt tình thương, xa thân nhân, xa gia đình quê hương, gia nhập tăng đoàn. Khi lâm bệnh, nếu không có người chăm sóc giúp đỡ, dĩ nhiên rất khổ. Nhưng khi nghe qua lời của tôn giả Ubali thỉnh giáo Phật, cho ta thấy sự khổ đó giảm đi nhiều, vì trong bát phước điền, săn sóc bệnh nhân là một trong phước điền, là ruộng phước đó. Đó. Vì thế sư trưởng, sư huynh, sư đệ, đệ tử đều có thể chiếu cố đến bệnh nhân. Trong sự vấn đáp giữa Phật và tôn giả Ubali, cho thấy trong tăng đoàn thở đó, vấn đề tỳ kheo khi bị bệnh hoạn rất là quan trọng. Đức Phật nói khi mình săn sóc người bệnh, người đó là thân nhân chẳng hạn hay người dân khác họ chẳng hạn, Đức Phật nói là một trong tám cái phước lớn nhất, cái bát phước điền là tám cái ruộng phước, mà cái ruộng phước mà săn sóc người bệnh đó là một cái ruộng phước trong tám cái ruộng phước. Sẵn dịp đây tôi cắt nghĩa bát phước điền là tám cái ruộng phước cho quý vị. Quý vị hay làm phước lắm, mà quý vị làm phước là có khi làm có đúng đâu. Quý vị cứ rủ nhau đem đi một chỗ đó giàu cách mấy quý vị cũng không biết, dư giả cách mấy quý vị không biết, còn chỗ nào đói khát quý vị không có ngó tới đâu. Bởi vì quý vị muốn người ta khen, đi làm phước cũng muốn người ta khen, có khi người ta móc 50 quý vị dám móc 100 cho người ta thấy nói tôi ngon hơn. Quý vị chưa chắc được phước đâu. Quý vị nghe bát phước điền mà Đức Phật nói đây. Bát phước điền là 8 ruộng phước. Một là Phật, hai là Thánh Nhân, ba là Tăng, bốn là Hòa Thượng, Thầy Tế Độ, năm là A Xà Lê là Thầy Dạy, sáu là Cha, bảy là Mẹ, tám là Người Bệnh. Cha mẹ người bệnh đó là phước điền á. Quý vị có cha mẹ mà không biết nuôi quý vị không có phước đâu. Quý vị đi làm ở đâu cũng có phước hết á. Có cha mẹ không biết nuôi cha mẹ là quý vị đi làm phước ở đâu cũng như bỏ xong trôi vậy thôi. Đừng quên bát phước điền. Tôi nói cho quý vị nghe rồi. Trong tám hạng đó đó, chúng ta biết cúng dường Phật, cúng dường vị Thánh á, hay cúng dường vị Tăng, kêu bằng kính điền là ruộng á, cung kính á. Ba cái đó là ruộng cung kính á, kính điền. Hòa Thượng là thầy mà tu cho ta đó. A Xà Lê dịch tiếng ta là thầy giải pháp ta đó. Cha và mẹ đó của ta là ân điền, là người có ơn. Người tu cho ta, người giải ta pháp, người nuôi nấng ta, cha mẹ là ân điền, là cái ruộng có ơn, ruộng ơn. Người bệnh là bi điền. Đó, trong tám là bi là gì? Đó là ruộng tôn kính, ruộng ân huệ, ruộng bi xót thương hại, bi điền. Đối với tám hạng ấy, nếu người ta biết cung kính này, cúng dường, báo ân, từ mẫn thì sanh ra quả phước vô lượng, cho nên kêu là phước điền. Đó. Nhất là cha mẹ. Quý vị mà không biết cung kính, không biết nuôi dưỡng rồi đó, quý vị đừng có hồng. Đừng hồng nói tôi đi cái chùa đó tôi lễ Phật 3000 lần, tôi cúng dường một cái cột đó 500 gì đó. Tôi cam đoan quý vị, tôi là người học Phật từ nhỏ tới lớn, tôi là vô giá trị nếu quý vị bỏ cha mẹ đó khổ. Phật nói rồi trong kinh, quý vị đâu có từng thấy. Rồi bây giờ đó, hiện giờ người ta lập ra đủ thứ chuyện để mà khuyến khích quý vị thải tiền vô. Tôi rất đau lòng, rất thương hại, thương hại cả những người đó và thương hại cả quý vị hiểu lầm. Đức Phật kêu làm trọng trách của một đứa con ở tại gia đình, làm trọng trách của một người cha mẹ, người anh em trong gia đình trước nhất. Đức Phật trước hơn các con làm việc khác. Mà bây giờ bao nhiêu người biết thương cha thương mẹ, bao nhiêu người biết thương anh thương em. Nghe ta rủ phước lớn lắm, cái kia phước lớn lắm. Ta lấy chữ phước treo lên, bán home sale today. Đó cho quý vị nghe, tỉnh thức không tỉnh thức tôi không biết. Quý vị không có được học kinh tạng, không được thấy lời Phật dạy ai quý vị không biết. Cả những người bày vẽ cho quý vị, xin lỗi, tôi xin lỗi, chưa được thấy nữa. Chỉ bề ngoài làm cái dạng tu hành thôi, chưa được học kinh tạng nữa, làm sao. Đừng quên, quý vị lầm quá rồi, tôi rất tiếc. Tôi nói thiệt, không muốn nói mà không nói thì không được, nói tới đây mà không nói thì thiệt. Tôi hổ thẹn với Phật, thì tôi biết được cái lời chỉ dạy của Ngài, tôi không nói ra. Nghĩa là bát phước điền đó, đối với tám hạng ấy, nếu người ta biết cung kính, cúng dường, báo ơn, từ mẫn thì sanh ra quả phước vô lượng, cho nên kêu là phước điền, là ruộng phước. Bát phước điền đó mà chúng ta làm được, chúng ta sanh qua bát phước sanh xứ, làm tám đời sanh tám chỗ. Nếu mà làm theo đó, tám nơi do phước mà sanh ra. Nghĩa là tu ngũ giới thập thiện đó, tu ngũ giới thập thiện, kim làm chuyện bố thí, phước nghiệp hơn kém. Mình làm bố thí ít nhiều đó, phước nghiệp nó hơn kém đó, ít nhiều đó, không chừng Bởi vì mình làm ít thì được ít, làm nhiều được nhiều, tùy theo sự phát tâm làm của mình. Tùy theo sự phát tâm làm của mình, cái phước ít nhiều. Cho nên cái cảm báo làm cho cái chỗ mình sanh ra cũng cao thấp chẳng đồng. Đó, mình làm phước ít nhiều thì chỗ mình sanh ra đó, nó cao thấp ăn theo cái mình làm. Vì vậy kêu là tám nơi do phước mà sanh ra. Tám nơi đó, một, trong cõi người giàu sang. Cái người mà ta giàu sang kiếp này, đừng quên kiếp trước người ta làm phước ghê lắm đó. Người ta lộn lặt bỏ ống rồi đó, người ta sanh ra người ta có tiền, người ta làm cái gì cũng được hết. Đó là người ta biết tích trữ cái phước từ kiếp đó. Một, trong cõi người tự giàu sang. Hai, cõi trời bốn vị thiên dương. Sanh lên cõi trời bốn vị thiên dương, có tứ đại thiên dương, có cái cảnh thiên của ngài, sinh làm chỗ đó. Ba, cõi trời đao lợi cao hơn nữa, đó, đao lợi thiên đó. Bốn, cõi trời gia ma lớn hơn. Năm, cõi trời đấu sức, chỗ mà Đức Bổn Sư ta hồi còn là Bồ Tát ở trên đấu sức xuống đó, hiện giờ Phật Di Lặc ngài Di Lặc á kêu bằng còn là Bồ Tát là ở trên cung trời đấu sức. Sáu, cõi trời quá lạc. Bảy, cõi trời tha quá. Tám, cõi trời phạm thiên. Tám chỗ đó là mình làm tám điều phước hồi nãy cho đúng á, sanh lên một chỗ nào trong tám chỗ đó rồi là bát phước sanh xứ. Trong pháp thập ba la mật á, thập ba la mật là tosa barami đó, là bố thí ba la mật là đệ nhất. Trong cái ba la mật mười đều á, đều thứ nhất Phật nói bố thí ba la mật, dana paramita, bố thí ba la mật. Để gì? Ba la mật bố thí sẽ sanh phước, như vậy phước là đệ nhất ba la mật. Phước là đệ nhất ba la mật. Có phước mới có ba la mật. Phước là duyên để trợ các nhân thành quả. Mình làm phước nó là cái duyên để trợ cho mình làm này làm nọ nó thành cái quả được. Phước hằng che chở chúng sanh khi đang còn luân hồi. Khi mình còn bị luân hồi mình có phước, nó che chở cho mình luân hồi. Muốn có phước phải biết cho, biết giúp đỡ, biết cứu kẻ khác. Muốn có phước phải biết cho, biết giúp đỡ, biết cứu. Mà cho đúng nha. Cho đúng à, tôi nhắc à. Thiếu phước làm cho sự sanh sống khó khăn, tu hành trì quẩn, trì trễ. Nên mình thiếu phước ở khi mình sanh sống cũng khó, mà đi tu cũng khó mà mình đắc nữa. Được sanh lên cõi trời vì tạo nhiều phước, sanh làm người được giàu sang vì tạo phước, tránh được nhiều tai nạn vì phước che chở, ít bệnh tật vì có phước, sống tuổi thọ vì có phước, hằng gặp sự may mắn vì có phước. Người đời làm ác thì sanh tội, làm thiện thì sanh phước. Kẻ tu hành phá giới thì sanh tội, trì giới thì sanh phước. Người đời mình hãy làm ác thì sanh tội, mà làm thiện thì sanh phước. Nó dễ vậy đó. Mà người tu hành nó phá giới thì sanh tội, trì giới thì sanh phước. Người tu cũng vẫn còn tìm phước vậy. Vì chưa đắc quả phải tìm phước. Phước nó giúp nó đưa đi cho thành quả. Chư Phật Bồ Tát trước khi thành đạt đạo quả, các ngài tạo rất nhiều phước để làm tư lương hỗ trợ cho sự tu hành mau thành đạt. Chư Phật chư Bồ Tát tiền kiếp chưa thành Phật Bồ Tát, ngài tạo phước ghê lắm. Như Đức Bổn Sư ta đó, ngài hồi còn mà Bồ Tát, có khi ngài thấy cọp mẹ nó đẻ ba bốn cọp con, hồi ngài còn là Bồ Tát ở trên núi, ngài dòm xuống hang thấy nó đau, nó đi không nổi, kiếm ăn không được, mấy cọp con cũng gần ngất ngư vì mẹ nó cũng đau rồi. Ngài thấy vậy, ngài nói cha bây giờ thôi tỏ thử ăn thịt, cái bây giờ chặt một cánh tay thảy xuống coi nó ăn không, thảy xuống cọp mẹ nó bò lại nó ăn, mấy cọp con cũng ríu rít bò lại ăn. Ngài thấy chặt thêm cánh tay hết rồi, hết cánh tay nào nhảy xuống cho nó ăn. Ngài bố thí chư Phật quá khứ ngài làm như vậy, ngài làm như vậy. Thành ra chúng ta phải biết cái phước nó quan trọng lắm. Chư Phật chư Bồ Tát trước khi thành đạt đạo quả, các ngài tạo rất nhiều phước để làm tư lương hỗ trợ cho sự tu hành mau thành đạt. Phước á mà chúng ta làm đó, nó có hai thứ. Một là Amisadana, tiếng Phạn, tiếng Bali. Amisadana là tài thí để hỗ trợ thân. Chúng ta làm tài thí là có tiền chúng ta giúp đỡ người ta, mua thuốc, mua men, mua áo, mua quần, mua cơm, mua nước gì đó, kêu bằng tài thí để hỗ trợ cái thân. Cái đó nó giúp cái thân, mà chúng ta làm cái tài thí chúng ta hộ được cái thân. Rồi Dhammadana là pháp thí để hộ tâm. Chúng ta làm pháp thí Chúng ta nghe pháp rồi chúng ta thấy pháp này nghe được hay, chúng ta đem cái lời đó đem đi chia cho người khác là pháp thí, hộ tâm để chúng ta thành đạt, có trí tuệ. Đó, thành cái hai loại phước, một cái hộ thân, cái hộ tâm. Tài thí thì hộ thân, mà pháp thí thì hộ tâm. Hộ tâm để đắc đạo đắc quả. Chúng ta nghe pháp, chúng ta biết là bài pháp nào hay, chúng ta đưa đi chia cho người ta. Người ta nghe được, người ta tu hành cứu được người ta. Đó là pháp thí để hộ tâm. Tôn giả Bali đặc biệt chú trọng nghiêm trì giới lực của tăng đoàn. Ngài hằng học hỏi giới lực Phật dạy và nhớ nằm lòng tất cả mọi chi tiết lớn nhỏ của giới lực. Vì vậy được Phật tán thán là vị tỳ kheo nghiêm trì giới lực đệ nhất. Ngài được Phật ủy thác thay thế Phật phán quyết rất nhiều việc xảy ra trong tăng đoàn. Tôi xin đem một việc quan trọng. Ngài phán quyết thì nhiều lắm, trong đó nói 3 tháng cũng hết nữa. Chuyện Ngài xử thay thế Phật, Ngài làm phán quan đi thay thế Phật đi xử đó là nhiều. Tôi xin đem một chuyện quan trọng về vị tỳ kheo ni, mẹ của Koma Kassapa. Chúng ta dịch là tiểu Ca Diếp. Koma đó còn nhỏ, tiểu Kassapa là Ca Diếp, không phải ông Maha Ca Diếp đâu nha, cái này tiểu Ca Diếp. Ở trong đạo Phật ta tên Ca Diếp nhiều lắm, đừng có làm lộn. Chị Thị Kheo Ni đó là mẹ của Tiểu Ca Diếp và cô Ma Ca Sa Tát đó. Cho thấy tôn giả Bali phán xét rất công bằng. Ngài phán xét về vị Thị Kheo Ni này. Có một vị Thị Kheo Ni ở trong sự trông nom quản trị của Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa. Có thai, không biết mình. Khi Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa hay, bèn bắt Tỳ Kheo Ni đó phải hoàn tục, không hỏi han tự sự gì cả. Cho rằng tỳ kheo ni đó phạm trọng tội bất cộng trụ của tăng đoàn, phải bị trục xuất không cho tiếp tục tu hành. Một vị tỳ kheo ni đó khi đi tu rồi cái phát giác là có thai, sau đi tu đó mới phát giác có thai. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa cái ông đó cũng anh em với Phật cũng chống cái Phật dữ lắm, mà ông cũng giỏi lắm, ông tu cũng được ngũ thông người kia khá lắm. Mà vị tỳ kheo ni này ở dưới quyền cai quản rồi đó, cũng chia ra nhiều khu nhiều nhóm. Ông nghe tin vị tỳ kheo ni này có thai, ông đuổi, không cho tu, không hỏi tự sự gì hết. Tỳ kheo ni đó thưa với ngài Đề Bà Đạt Đa rằng nàng không có làm sự lầm lỗi đó. Sau khi được xuất gia, nàng trong sạch trong sự xuất gia. Vị tỳ kheo ni đó nói không, khi tôi xuất gia rồi tôi không có làm những chuyện lầm lỗi đó. Nó có trước khi xuất gia, không phải bây giờ phát giác vậy, nói vậy đó. Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa nói, nàng còn nói trong sạch gì nữa, bằng chứng rõ ràng còn dám cãi. Nàng năn nỉ xin đừng trục xuất nàng khỏi tăng đoàn, xin cho nàng được tiếp tục tu hành. Đề Bà Đạt Đa không nghe, chỉ thị phải hoàn tục liền lập tức. Nàng bèn đến bạch Phật, tới chừng xin không được vì ông Đề Bà Đa ông cai quản không được, mà phải đi bạch Phật. Đức Thế Tôn đã biết trước tự sự xảy ra, Phật biết tiền kiếp, biết hết rồi đúng không? Nhưng để làm sáng tỏ việc này và làm cho mọi người trong tăng đoàn và thiện nam tín nữ không còn nghi ngờ, Phật chỉ định tôn giả Ubali làm người phán xét. Phật mới nói là tôi Ubali đi xử cái việc đó đi. Coi nó làm sao. Vì việc liên quan đến phái nữ và tôn giả Ubali cũng chẳng am tường trong việc thai nghén, ngài bèn xin nhờ bà tín nữ đại thí chủ Visakha và ông cấp cô độc giúp đỡ. Ngài tôn giả Ubali đâu có biết về việc vợ chồng con cái gia đình gì, mà Phật kêu đi xử ngài không dám cãi. Thật ra ngài mới lúng túng rồi thôi, ngài đi xin bà tín nữ Visakha. Bà Visakha là đại thí chủ. Ở trong Phật giáo chúng ta có ông cấp cô độc là người nam trưởng giả đó, cất kỳ viên tịnh xá. Rồi bà Visakha cũng cất một tịnh xá dâng cho Phật. Bà cũng triệu phú á, bà cũng nhờ giàu. Bà Visakha đắc quả hồi mới có 7 tuổi à, còn con gái chưa có chồng còn nít á, đắc quả nghe Phật thuyết pháp đắc đạo, đắc nhất quả. Sao có gia đình nhất quả còn khó gia đình. Rồi mới là có con. Bà Visakha đó là ai tâu, nghĩa là thưa với Phật là ai tu theo Phật rồi đó, muốn cái gì là bà cho hết, bà nói chừng nào hết của này là thôi, Đó, thành ra đó nghĩa là bà hộ trì Phật pháp lắm. Thành ra ngài Ubali mới đi năn nỉ xin bà giúp, tôi dùng xử coi cái vụ này sao tôi đâu có biết. À, với ông cấp cô độc hai người có gia đình thì biết cái chuyện của gia đình hơn. À, bà Visakha đến khám thân thể vị tỳ kheo ni và hỏi ngày tháng ăn ở cuối cùng với bạn trai và ngày tháng cuối cùng khi hết kinh nguyệt, và xem kỹ lưỡng thân thể cùng dữ liệu ngày sanh đẻ của nàng. Sau cùng bà Visakha cho ý kiến rằng vị tỳ kheo ni đó mang thai trước khi xuất gia mà tự mình chẳng hay biết. Bà liền thưa lại tự sự với tôn giả Ubali. Bởi vì đàn bà biết cái chuyện đó, bà coi kỹ lưỡng, bà Visakha bà giỏi lắm. Tôn giả Ubali được ý kiến của bà đại thí chủ Visakha và ban giám xét, bèn phán xử nàng tỳ kheo ni đó trong sạch sau khi được xuất gia, không phạm giới bất cộng trụ như bị cáo buộc, và cho phép tiếp tục tu hành. Thay thế Phật hãy nói sao thì vậy. Bởi vì biết rõ đó. Sau khi Đức Bổn Sư biết sự phán quyết của tôn giả Ubali, ngài nói lành thai, Ubali phán quyết đúng đắn. Vì Phật biết tiếc cả tiền kiếp đó. Cái chuyện đó thì Phật muốn cho mấy người đó hiểu, để cho Ubali xử cho thấy rõ ràng. Phật biết rồi, Phật nói lành thai, Ubali phán quyết đúng đắn. Tỳ kheo ni này được phép tiếp tục tu hành, không phải bị trục xuất như lời chỉ thị của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Phật nói, và Phật bảo tăng đoàn tỳ kheo ni phải giúp đỡ tỳ kheo ni đó khi cần sự giúp đỡ. Phật chỉ thị cho mấy vị tu hành tỳ kheo ni khác phải dùng săn sóc vị tỳ kheo ni đó. Mấy tháng sau, tỳ kheo ni đó sanh được đứa con trai, đặt tên là Koma Kassapa, tạm dịch là Tiểu Ca Diết đó. Nuôi nấng được một thời gian, vua Ba Tư Nặc hai biết bèn đến xin làm con nuôi vua. Có phước kìa đó, thấy không? Vua Ba Tư Nặc tôi nói hồi nãy đó, ai phạm tới tăng đàn là không được, thì vua bảo vệ tăng đàn. Nghe tin đó, có vị tỳ kheo ni đó chắc là gia đình được kia không được yên ổn, mới đi xuất gia. Khi đi xuất gia được có thai, sau đi xuất gia sinh đứa con, vua lại xin đem đi làm con nuôi. Koma Kassapa khi lớn lên được 9 tuổi, nuôi được tới 9 tuổi là con nuôi vua, biết được việc mẹ mình đang xuất gia, bèn xin cha nuôi là vua Ba Tư Nặc để được xuất gia làm sa di. Khi 9 tuổi xin nghe biết chuyện đấy, mẹ mình là người tu ở đó, xin vua là cha nuôi, xin đi xuất gia. Vua Ba Tư Nặc thì thích lắm, bởi vì ngài là hộ pháp đệ nhất, mà nghe nó muốn đi xuất gia là ngài ủng hộ hai tay liền, thấy không? Vua rất vui mừng đồng ý, bèn đến bạch Phật xin phép. Phật nói với Koma Kassapa rằng lành thai, Như Lai chờ con đây. Phật biết trước đấy, không đó, chờ đến lớn tuổi là lại tu đó. Như Lai chờ con làm thai. Bây giờ sau khi được xuất gia làm sa di, tu hành không lâu đắc quả A La Hán và hằng thiết pháp giảng độ tỳ kheo ni thân mẫu. Vị tỳ kheo mới 9 tuổi đắc quả A La Hán, vị sa di 9 tuổi nhỏ nhất đắc quả A La Hán. Nó tiền kiếp người ta tu phước người ta lớn, đắc quả A La Hán rồi còn thiết pháp dạy mẹ. Mẹ tu bao lâu chưa đắc quả dạy mẹ. Sau cùng mẹ của Kassapa sa di cũng đắc quả A La Hán. Bị dạy cái gì? Bị mẹ cũng tiền kiếp tu lâu lắm, nhưng mà khi mà thấy con được tu làm sa di rồi đó, bà tỳ kheo ni này vẫn cũng còn tình thương con, cũng còn thấy con thương, thành ra cái tu đó nó không dứt khoát. Thành ra ông sa di đắc quả La Hán này mới thuyết pháp cho mẹ nghe, nó kêu mẹ phải bỏ cái tình thương đó. Bây giờ đi xuất gia rồi, không nên có tình thương nữa, phải bỏ dứt hẳn. Thuyết pháp cho mẹ nghe lâu, mẹ mới dứt khoát bỏ được cái tình thương mà sa di mà con đó, thành ra mới đắc quả La Hán. Tôn giả Bali có lập trường nghiêm trì giới lực, quan tâm đến vấn đề phá tăng và hòa tăng và pháp lục hòa kính. Tôn giáo Bà Ly á quan tâm đến cái vụ mà phá tăng hòa tăng, là cái người tu mà phá hại tăng, người tu làm cho hòa hợp tăng đó, theo luật hòa kính. Trong tăng đoàn giới hòa mới có thể đồng trụ. Ở trong tăng đoàn đó là mình có giới lực á, mình thì giới hòa hợp nhau mới ở nhau, đồng trụ là ở nhau được. Một vị tỳ kheo thật sự trì giới rất quan tâm đến vấn đề tăng đàn hòa hợp. Có một lần nọ, Phật trụ tại Xá Vệ Thành, kỳ viên tịnh xá, Tôn giả Bali nhớ đến vấn đề đoàn kết của tăng đàn. Ngài bèn đến đảnh lễ Phật và thỉnh vấn rằng: Bạch Thế Tôn, làm sao mới gọi là phá hòa hợp tăng? Phật đáp: Này U Bali, nếu vị đại đức tỳ kheo như pháp, như lực, thiện giải thâm lý đạo, các hàng đệ tử bất luận xuất gia hay tại gia đều phải lễ bái cung kính cúng dường tùy thuận sự giáo đạo của vị đó. Nếu có người khinh thị, chê cười, phỉ báng, vỡ trách, đó là phá hòa hợp tăng. Nếu tín đồ tại gia đối với xuất gia tăng đoàn giọng phân nhơ ngã, hoặc làm cho tăng đoàn ly gián, nứt rạn, hoặc chế tạo kiểu thân làm cho sự lộn xộn cãi lấy.